chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Đại đội 12 Tiểu đoàn 9 phát hiện ra cuốn nhật ký của chiến sĩ Giang Minh Sài. Ban chính trị báo cáo, xuất hiện tư tưởng nằm ì, thoái thác nhiệm vụ trong chiến sĩ mới. Chiến sĩ Giang Minh Sài đã có vợ, nhưng vẫn quan hệ bất chính với một người phụ nữ, có ý định đào ngũ, đã ghi nhật ký rất bậy bạ, khoác lác, có đoạn mang tư tưởng phản động. Sau khi đọc cuốn nhật ký, ban đầu ông thiếu tá chính ủy trung đoàn 25 phải thốt lên rằng, một thằng điên. Sài bị đơn vị phê bình, bêu dếu kỷ luật. Sau khi tìm hiểu rõ sự việc, ông thiếu tá chính ủy trung đoàn 25 có phần thấu hiểu cảm thông cho Sài. Ông phê bình cán bộ đại đội 12 cần rút kinh nghiệm trong việc nắm tư tưởng chiến sĩ. Sài được điều lên trung đoàn bộ làm tạp vụ cho ban năm và dạy văn hóa cho các chiến sĩ trung đoàn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thời xa vắng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Không phải chỉ giảng riêng cho lớp 4 được yêu và tin cậy. Những buổi giáo viên chuyên nghiệp đi vắng hoặc bận việc, Sài dạy thay cả lớp 5, lớp 6, thậm chí ở lớp 7 nữa. Ở lớp nào, anh cũng để cho học viên một ấn tượng. Anh không thể là người mới tốt nghiệp lớp 7 phổ thông. Vì chương trình bổ túc trong quân đội có chỗ cao hơn phổ thông. Làm sao giảng được trơn tru dễ hiểu và giải đáp được tất cả thắc mắc của học viên, không cần phải đợi đến buổi khác nghiên cứu thêm. Sài được chuyển hẳn sang sinh hoạt với tổ giáo viên vì phải dạy nhiều hơn và để anh có nhiều thời gian tự học. Vừa dạy, vừa phải học thêm, nhưng tất cả công việc từ đánh thau chậu, giúp anh nuôi vào sáng thứ bảy hàng tuần, lấy gạo kiếm củi, lao động xã hội chủ nghĩa ngày chủ nhật, chiều chiều xách nước tưới rau, nghĩa là phần việc gì của cả tổ giáo viên và của ban chính trị, anh cũng được gọi đến và làm hết mà vẫn thấy như không hề vất vả khó nhọc gì. Yêu mến anh như một thằng em út, các giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm đều tận tình và sẵn sàng giảng cho anh hàng buổi liền. Tháng 6 năm sau, tức là anh đã công tác ở trung đoàn bộ được hơn một năm, trung đoàn cho anh đi thi tốt nghiệp lớp 10 ở trường bổ túc văn hóa của quân khu. Anh đỗ vào loại ưu, được chọn gửi đi học trường đại học sư phạm ở Hà Nội. Sự kiện ấy cộng với lòng yêu mến của cán bộ đã học anh, cả trung đoàn 25 xôn xao có phần quá đáng về một tài năng, một tấm gương và những chuyện đồn đại về cuốn nhật ký hơn một năm trước được coi như là dấu hiệu của một tài năng suýt bị vùi dập. Nhưng những người điềm tĩnh hơn, hiểu anh hơn như Hiểu, thiếu úy trợ lý văn hóa trung đoàn thì coi đó là sự tất nhiên của một người có chí, ham học và chịu đựng nhẫn nhục mà học. Anh, cũng như tổ giáo viên của anh, không hề bàn luận, xem như chuyện đó mình không tường tận cho lắm. Riêng chính ủy Đỗ Mạnh biết rõ, từ chuyện cô Kim, y tá trạm xá, lo lắng cho anh Sài như anh trai mình. Ừ, con bé ấy cũng thật là tinh. Đến chuyện từ ngày đi bộ đội đến nay, Sài không hề gửi thư cho ai, cốt để mọi người coi mình như đã biệt tâm. Và cô Hương có thật hay là sự tưởng tượng? Nhưng ông lại coi như mình không hề biết gì. Ngoài ba người là trưởng trạm xá và hai cán bộ đại đội 12 được ông nhắc nhở phê phán như là sự quan tâm đến một chiến sĩ bất kỳ nào đấy. Không ai biết ông với Sài có mối liên quan gì đến nhau. Ông cũng chưa hề viết lá thư nào cho Hà. Chắc hiểu ông, Hà cũng không hề hỏi han gì cháu mình. Còn với Sài, khi lên trung đoàn, cậu ta nhận ra ông thủ kho, ông cũng coi như không có chuyện đó. Thái độ của ông hơn một năm qua là kệ nó. Còn ông thì cứ lặng lẽ mà tìm hiểu, lặng lẽ mà xem xét. Ngày hôm Sài mới ở trường văn hóa quân khu về để chuẩn bị vào trường đại học, Hiểu bảo ông, tối nay tôi đưa cậu Sài lên báo cáo anh, ông cũng gạt đi. Mình cũng như mọi người, mừng cho cậu ấy thôi. Các anh lo cho cậu ấy đi, đừng vẽ chuyện đến mình, mất thì giờ của cậu ấy ra. Những ngày còn lại ở trung đoàn đối với Sài quý như vàng. Bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu người cần phải chia tay, bao nhiêu điều muốn nói với anh Hiểu và các anh trong tổ giáo viên đều chưa làm được. Đang trộn rộn rối bời, bỗng Sài giật thót nghe Hiểu reo. Sài đâu rồi? Ra chiêu đãi Sở, vợ đến. Thật hay hư, ai mách bảo địa chỉ để cô ta tìm đến đây? Mồ hôi vã ra như tắm, mặt tái đi. Sài đứng chết lặng giữa nhà. Hiểu từ phía nhà trực ban cười cười bước vào. Hơi sững lại một thoáng, giọng anh hờ hững. Thôi, chuẩn bị mà đi đi. Cơm chiều xong, bọn mình kéo nhau ra. Sài muốn gục mặt xuống giường òa khóc, nhưng lại phải bật lên tiếng vâng, nghẹn ứ giữa cổ. Rất chi là may mắn, nhờ anh bộ đội đi cùng chuyến đò, Tuyết dò dẫm hỏi được địa chỉ. Cô đi thăm chồng với sự trải chuốt ăn diện, có thể gọi là nhất làng. Một áo sơ mi nõn chuối, một áo lót đông xuân màu hồng mặc phía trong, nhưng vẫn thể hiện được cái màu hồng hoe hoe ấy lộ ra ở cổ và cả một đoạn thừa chừng nửa đốt ngón tay thò dưới áo ngoài. Đầu trải bê xăng tin nhánh nhoáng, lật ngược và được đè ập xuống bởi vòng khăn vấn bằng vải toan nhuộm màu nâu non, còn mới, trông nó chặt chằng như một cái đai. Chiếc quần láng súng xính dài quét gót, nhưng lại sắn vận vào cạp kéo ống lên ngang cổ chân, để lộ đôi bàn chân to bè bè, chi chít từng vệt đen như gai cào. Nó căng lên, nứt nở bởi những quai dép cao su chằng cả phía trước và phía sau. Mới đến trạm chưa được 2 tiếng đồng hồ, cô đã chạy đi các phòng cười nói rối rít, gặp ai cũng chào, thấy việc gì cũng làm giúp. Sải đến cổng, thấy cô đang chổng mông cúi xuống giếng thơi, kéo nước cho một chị con mọn cũng đến thăm chồng. Cả áo trong áo ngoài kéo lên, để lộ mảng lưng đen, lằn từng múi thịt. Chị con mọn đợi cô đổ cho gầu nước vào thùng, sẽ sàng nhắc. Em cho áo vào trong quần cho nó gọn. Cô cười thoải mái, nói như cho cả người ngoài đường nghe. Ở quê em, người ta cứ để thế cho nó mát, chị ạ. Muốn mát thì mặc áo ngoài không cũng được. Eo ơi, thế thì nó thồng thỗng, trông quỳnh lắm, em chịu. Thấy cô nói to, chị con mọn ngượng, vội nhìn ra phía cổng, chị quay vào nhắc khẽ. Có chú bộ đội ở ngoài kia, xem có phải chú ấy không. Cô quay ra reo. Đúng nhà em rồi chị ạ, em về chị nhớ. Cô nói cười thoải mái, khiến một vòng cốt trầu quành lên từ môi. Lúc nào cô vô ý chưa lau, như kéo cái miệng rộng ra, trông càng toe toét. Cô son son đi trước, Sài lầm lũi theo sau. Anh định rẽ vào phòng câu lạc bộ đọc sách, cô gọi. Nhà mình đằng này cơ anh ơi. Miễn cưỡng, Sài quay theo. Anh rảo bước, như muốn chui tọt vào phòng, để không ai trông thấy. Trên mặt chiếc bàn con, ở đầu giường, cô đã bày đủ thứ ấm chén, ca, chanh, đường, chuối, bọc thư, bọc quà, bó mía. Rót nước ra ca xong, cô chạy bạch bạch ra ngoài cười nói hớn hở, cách 3-4 dãy còn nghe thấy. Bác có dao cho em mượn, em bổ quả chanh pha cho nhà em ca nước. Mời bác sang chơi, nhà em ra rồi bác ạ. Anh chị mời cơm xong sang nhà em xơi nước. Nhà này lấy cơm sớm để tôi đi xem phim hả? Dạ vâng, ngoài bến xe có phim bác ạ. Lúc nào đi, các bác gọi chúng em với. He he, còn cả đêm xem phim một lúc, lo gì hả các bác? Cô lại lạch bạch chạy về, nói cười hổn hển. Sài đang bóp tay vào hai thái dương, gục xuống mặt bàn, vội đứng dậy cầm quyển sách đi ra cửa. Để pha nước cho anh uống rồi hẵng đi. Nhưng anh không thể nói nổi lấy một lời, lùi lũi ra ngồi đọc sách ở câu lạc bộ. Ăn cơm chiều xong, anh em giáo viên và ban năm, có cả Kim và mấy y tá ở trạm xá, kéo đến chật ních phòng. Họ cứ hùn vào, để cô ta nói huyên thuyên đủ mọi chuyện. Nào, làng em đã vào hợp tác hết tất cả phần trăm. Chắc là 100% đấy. Vâng, đất giáo cả 100% đấy ạ. Nào, lợn không thả rông, ỉa đầy đường, đầy ngõ mà vẫn không có phân. Lợn đã có chuồng, người lớn trẻ con cũng phải đi vào nhà xí, không được bậy bạ. Cánh đồng bãi là cứ chính sách rồng lúa lốc tất tật. Nào, 2-3 gia đình thương binh liệt sĩ được một cái chăn bông. Còn nhân dân, 10 gia đình một cái, tỷ lệ 1/2 và 1/10. Vâng, 2/1/10 đấy ạ. Nào vụ ngô vừa rồi, bội thực chưa từng thấy. Đến đây thì mọi người không thể nén được. Họ bung ra cười rũ rượi, gật đầu lia lịa và tán thưởng. Bội thu chưa từng thấy. Thế thì yên tâm, quê ta không bị đói nữa chị nhỉ. Khá quá, khá thật. Tuyết là con nhà khá giả, nhưng lại là con vợ lẽ. Và khi bắt đầu đến tuổi thiếu niên, cô đã đi làm dâu. Cô học bình dân hơn 5 năm mới đánh vần sách in. 1 giờ được 1 trang mà vật vã như người vật nhau. Còn đoàn thể, cô có tên trong đội thiếu niên nhưng chưa bao giờ đi họp. Lớn lên, cô cũng lại có tên ở cả hội phụ nữ và đoàn thanh niên. Nhưng biết chẳng bao giờ cô đi họp, nên người nào làm cán bộ cũng quên cô là người của đoàn thể mình. Tất cả chính sách, chủ trương, cô nghe được ối, nghe lõm bõm câu được câu trăng. Nhớ đoạn này, chắp vào đoạn kia, được đến đâu hay đến đấy. Chứ không dám hỏi ai, vì cô dè dặt, không biết đối đáp. Hơn 1 năm nay, Sải đi bộ đội, chị em mới bảo Sải chê cô là vì cô ít nói và cả thẹn. Bởi thế, cô phải luyện. Ra đồng, cô cũng táo tợn tán tỉnh đủ chuyện xô bồ tục tĩu, tán cả chuyện thời cuộc làm ăn đầy những danh từ mới lạ. Có khi chả hiểu nó là cái gì, quen mồm thì nói. Mới lị cũng phải nói để không ai có thể chê cười mình là đần độn thua kém chị em. Nói lắm thành hiện, càng nghiện càng tưởng mình hay ho, càng muốn nói nhiều. Đến hôm nay thì cô càng tin mình tiếp chuyện bạn bè của chồng cũng không đến nỗi nào. Bởi thế mới khổ. Giá cô ta cứ câm đi còn đỡ nhục nhã. Kim vừa bước ra khỏi cổng khu gia đình đã trách. Thế mà ông Sài bịa là vợ học cấp 3, cấp 4, giỏi văn lắm. Cánh ban năm và giáo viên thì tha hồ kể đến hàng tuần để cho cả cơ quan trung đoàn bộ cứ lăn ra mà cười. Nhưng ai cũng hết sức vun vào, khuyên Sài chính lúc này lại cần phải yêu vợ để khỏi mang tiếng, được học hành tiến bộ, chê cô vợ quê mùa. Cô anh nói tục, ôi giả, cần thì úp cái chăn vào mặt là xong tất. Nhưng Sài không thể nào cố gắng được. 3 đêm cô ta ở chiêu đãi sở, cả 3 đêm Sài thức trắng ngồi đọc sách. Cô trở lại cái bản tính yếu đuối của mình. Không thể nằm yên, hết thở ngắn than dài, giở mình ra, giở mình vào, rồi ngồi dậy đi ra. Khi trở vào, thổi phun ngọn đèn dầu. Sài lặng lẽ châm lại. Bao nhiêu lần vẫn thế. Cô ta không dám nói một lời, vì vẫn có phần sợ Sài. Còn Sài cũng không thể như khi còn ở nhà. Nghĩa là anh vẫn phải ngồi ăn cơm chung khi mỗi bữa cô mang cơm ở nhà bếp về phòng. Dù tự tay mình xới lấy, Sài vẫn phải trả lời những đòi hỏi của cô. Người ta bảo trong kia đẹp lắm, mai vào xem đi. Cô thích cứ đi, tôi đang bận học. Ngày mai, mu ít cô bể về ăn, nghe bảo bổ lắm. Có tiền thầy mẹ cả 2 nhà cho đây. Tôi không thích loại đó. Thế anh thích tôm he không? Tôi lạy cô, để im cho tôi nhờ một tí. Chỉ đến hôm 2 người cùng về quê là Sài phải mua vé chung. Đến khi ngồi, anh lại đổi chỗ xuống dưới cùng. Hôm ấy, chính ủy Đỗ Mạnh như là từ đâu về, qua bến xe rất sớm. Ông chào cô, rồi bảo Sài ra một chỗ vắng. Ông đưa cho Sài 20 và nói một câu. Cầm lấy đi đường uống nước. Sài rụt tay lại, ông cứ đặt tiền vào tay anh và nói câu nữa. Tất cả phải cố nén lại mà học đi. Nói xong ông chào Tuyết rồi đạp xe đi, không để cho Sài kịp nói lời nào. Sài không về nhà, anh đi thẳng lên Hà Nội, vào trạm 66 nộp giấy tờ làm các thủ tục. Chờ ngày vào trường, anh đến trường cấp 3 của Hương. Năm nay Hương lên lớp 10. Học sinh đến trường trước 1 tuần để kiểm tra chất lượng học hè. Vừa xuống xe nghe tin ấy, Sài không còn thậm thọt lo cho bao nhiêu câu hỏi suốt dọc đường về, sự rủi ro không gặp được Hương. Hẳn rằng thầy trời, các thầy cô giáo và bạn bè của Hương cũng không ngờ là Sài được vào đại học trong năm nay. Còn Hương, khỏi phải nói đến nỗi sung sướng mừng tuổi của cô như thế nào. Sài đã không nhầm khi các thầy cô và bạn bè Hương đều cuốn quýt trầm trồ khen ngợi anh. Duy có Hương là lần tránh. Lúc ở lớp về đến đầu ngõ, đã thấy Sài ở trong nhà trọ của cô. Cô quay đi ngay. Để suốt cả ngày hôm ấy, không ai biết cô đi đâu. Mãi đến khoảng 8 giờ tối, cô mới cùng một thanh niên trông trắng trẻo và hiền lành đi về. Trẻ con nhà chủ reo. Chị Hương đây rồi. Ôi dồi ơi, chị Hương bỏ đi đâu cả nhà mong. Anh Sài cũng đợi từ sáng. Sài chạy ra sân. Anh đã ghìm lại nỗi vui mừng của mình, nhưng vẫn bật ra tiếng reo hơi lạc đi.
Hương.
Cô hỏi lạnh nhạt. Anh Sài đến có việc gì đấy?
Sài đứng chết lặng.
Cả gia đình chủ nhà cũng ngơ ngác. Mới mấy tháng trước, khi chưa về nghỉ hè, không mấy hôm cả nhà không nghe cô kể một chuyện gì đấy về Sài, về cái làng Bát lụt lội của anh. Nỗi thổn thức thấp thỏm của cô chờ tin Sài, nỗi đau khổ buồn sầu, tại sao anh lại ra đi, không hề viết cho cô vài dòng. Cô cũng thổ lộ với người con gái lớn của nhà chủ, mà cô coi như một người chị. Có lẽ nó giận quá đây mà. Cả nhà nghĩ như thế. Ba người ngồi như ba hòn đá ở chiếc chiếu trẻ con đem dài ở giữa sân. Họ im lặng đến mức không thể ngồi im lặng được nữa, Sài hỏi.
Hương về hè có vui không?
Cũng vui.
Mùa màng quê mình độ này thế nào?
Cũng như mọi khi.
Cụ ở nhà có khỏe không?
Bình thường.
Chắc khi chú Hà tôi đi học, Hương đã nghỉ hè rồi.
Không rõ lắm.
Nghe nói thầy trời đi học ở Hà Nội.
Tôi cũng không được biết.
Những câu đối thoại nghe đến nhạt nhẽo, đến mức cố đấm ăn xôi đến đâu cũng không thể tiếp tục được nữa.
Sài đứng dậy vào nhà, chào cụ chủ để ra đi.
Mọi người ngỡ ngàng khuyên anh. Cô gái lớn chạy ra sân. Thế nào Hương?
Anh ấy chả có việc gì ở đây, để anh ấy đi thôi.
Từ hôm đến đây, thấy Hương giàu sĩ im lặng. Chị chưa có dịp hỏi tình hình thế nào. Vẫn tưởng chỉ là nỗi giận dỗi tích tụ của Hương khiến cô cư xử như thế. Chị quyết định.
Kệ mày, tao giữ nó lại.
Nếu chị định đuổi em đi, thì tùy chị.
Nhưng đang đêm hôm thế này.
Việc đó không phải của em.
Biết đã có chuyện gì xảy ra không thể can ngăn. Chị con gái lớn nhà chủ đành đứng im.
Sài bước xuống sân.
Chào Hương.
Hương như không nghe thấy. Cô bảo người con trai kia, chúng mình đi đi.
Đến 21 năm sau, cô còn ân hận về những giây phút này. Nhưng cô rất thỏa mãn về câu nói của mình, đã như một phát đại bác bắn vào Sài. Cô không thể ngẫm nghĩ, phân tích và chờ đợi khi có một hiện tượng, dù chỉ là sự đồn đại về người yêu mình, không còn chung thủy.
Huống hồ, đang lúc cô đau đớn hy vọng.
Đã mấy năm trời đau đớn và hy vọng về sự ra đi biệt tăm của Sài. Về nghỉ hè, lại bỗng nghe tin vợ Sài sắp sửa đi thăm chồng. Cả hàng tháng nay, người ngoài bãi biết vợ Sài đã có địa chỉ của anh ta. Chỉ có riêng cô ấy biết và sắp sửa đến đấy.
Rồi trước ngày xuống trường, Hương đã biết đích xác. Sáng sớm ngày hôm ấy, Tuyết gánh hai túi sách trên một cây mía rõ to đi thăm Sài.
Nghe tất cả tin tức ấy, cô không phát điên lên là may. Cũng may, cô đã đến đây hơn một tuần. Nhờ có bạn bè, thầy cô và gia đình bác chủ vồ vập díu riết, khuây khỏa được bao nhiêu. Nhưng không thể nguôi nỗi hận trào lên. Khi nghe tin anh ta đến, cô bỏ đi lang thang cả ngày, rồi mượn anh bạn cùng lớp, vẫn được cô phụ đạo và sai bảo, châm chọc như đối với một thằng em, mặc dù anh ta hơn cả tuổi cô và Sài.
Anh im lặng như chứa đầy mưu đồ, ngoan ngoãn như rất chiều nhau.
Ra khỏi cổng, anh lại rảo bước theo mệnh lệnh ngắn gọn của Hương.
Về nhé.
Cô lặng giấu mình đi theo và chiêm ngưỡng nỗi đau đớn của anh chàng Sài. Phải đến 8 giờ sáng mai mới có chuyến xe đầu tiên chạy về Hà Nội. Đêm nay, anh sẽ đi đâu giữa cái thị xã của tỉnh mình mà không hề có một người quen biết thân thuộc. Ngoài Hương ra, rõ ràng anh không thể đến đây với người nào khác, với mục đích nào khác. Nhưng anh ta đến để thanh minh, xin lỗi, hay là để tiếp tục một tình yêu song song với một người vợ.
Máu trong người Hương lại sôi lên.
Ừ, nếu anh ta biết khéo léo giữ gìn kín đáo, thì có cả gia đình, có cả tình yêu, vừa thỏa mãn được ý muốn bố mẹ, anh em, chú bác, lại vừa không ảnh hưởng đến tiến độ của bản thân. Còn Hương, cứ đánh đu với anh ta để mà chán trường. Chồng con và học hành, hừ, đời hay thật. Kẻ hèn nhát không dám mất đi cái gì, thì được tất cả. Người sẵn sàng đánh đổi tất cả cho một cái gì thì chỉ còn thân tàn, ma dại. Cây anh chàng dù giờ làng bãi láo cá đến thế là cùng. Chả trách anh ta len lén ra đi và câm lặng với mình như kẻ mất tích. Hàng năm trời nghe ngóng, thấy êm êm mới bí mật báo tin cho vợ đến thăm. Có thằng đàn ông nào đều cáng, xảo quyệt như thế nữa không? Cô muốn chạy dấn lên, xé nát kẻ mất dạy ấy ra. Nhưng vốn là người không thể bước theo sự uất hận của mình,
nên cô đành đứng lại, nhìn chân chân con đường tối mờ mịt phía trước. Nhìn mà không thấy gì, ngay cả anh ta đi đến chỗ nào, cô cũng không nhìn thấy. Đứng rất lâu như thế, bỗng cô quay ngắt lại, chạy như có người đuổi. Về đến nhà, cô gục xuống giường mà khóc nức nở, khóc như vừa chôn lấp xong một người ruột thịt trở về. Với Sài thế là hết, chỉ có điều anh day dứt và mong đợi. Giá có ai đó, có một lần nào đó, lại biết vì sao Hương đối với anh lại tàn tệ đến thế. Đã thấy yêu anh là dại dột, đã có một tình yêu khác, thì cũng chỉ là một lần lịch sự với nhau là anh sẽ tự hiểu. Anh vẫn phải tự đi lang thang suốt đêm trong thị xã, để chờ chuyến ô tô sáng ngày sau. Nhưng Hương đừng hắt hủi đến mức như cầm bát nước mà hắt vào mặt anh ở cái đêm ấy. Ôi tình yêu! Anh biết rằng anh cũng có một nỗi khát khao đối với những người con gái như tất cả bạn bè. Chỉ có khác, anh khác họ ở chỗ anh không có quyền. Nói cho đúng, anh không được phép có một tình yêu. Hương đã đến với anh như từ trên trời. Hương đến ban cho anh sự linh thiêng của tình yêu. Rồi lại Hương, tự Hương vứt bỏ không thương tiếc. Hương hoàn toàn có cái quyền ấy. Còn anh cũng đã ý thức được là một thằng con trai không có quyền ngửa mặt hứng chịu mọi sự nhục nhã để được bố thí một tình yêu. Cứ thẳng thắn với nhau đi. Đứng cạnh Hương, anh có thể đủ nghị lực mà nói một cách không run rẩy rằng: thôi, từ nay chúng mình chấm dứt. Chúc em sống hạnh phúc. Sài được nghỉ Tết 2 tuần. Từ khi được đơn vị cử đi học đại học, đây là lần đầu tiên anh về nhà. Sự có mặt của anh lần này là niềm hãnh diện của cả họ hàng nội ngoại. Cả vùng ngoại bối chỉ có một người học đại học đã quý. Sài không phải mang gạo, mang tiền đi học. Ở bộ đội gian khổ là thế, mà tự học có hơn 1 năm, vào được đại học càng quý giá hơn. Anh cũng chiều chuộng và kiêng nể. Ngay cả chuyện Sài không hỏi han gì Tuyết, mọi người cũng chỉ thở dài. Khổ, cái số nó biết làm thế nào. Bố và mẹ, anh và chú, họ hàng và làng xóm đều cảm thấy nó đã tuột ra khỏi mình. Cái quyền làm cha mẹ trên dưới chỉ còn ở chỗ tâm tình và khuyên bảo, nương nhẹ và âu yếm. Tất cả đang gá mình vào niềm vinh quang của chàng trai trẻ. Duy chỉ có bà Đồ thấy con ngày nào cũng vác xe đạp đi suốt ngày đêm. Bà mắng con: mày cứ đi đâu cho vất vả. Từ mai ở nhà mà nghỉ con ạ. Nhưng ngày nào anh cũng phải đi. Đi vào huyện để anh tính dắt đi giới thiệu với các ban ngành đoàn thể. Đi chợ và đi thăm bạn bè. Tất cả những công việc ấy thực ra không hề có ý nghĩa gì nếu không có 2 lần đi và về qua xóm nhà Hương. Không đi không chịu được. Nhưng có 2 lần thấp thoáng bóng Hương từ phía cổng nhà cô, anh đều đạp dấn lên như chạy trốn. Để rồi khi trở về, cứ đi quanh quẩn, nhìn vào phía ngôi nhà có tường hoa xây quanh. Không chỉ là sự ngượng ngùng, còn nỗi ấm ức ghét bỏ, khiến anh không thể gặp Hương. Không thể nói gì, kể cả cái điều đêm nào anh cũng nghĩ tới. Vì sao cô ta đối với mình lại tàn tệ thế? Hương về nghỉ trước Sài 2 ngày. Ngày hôm đầu mẹ đã hỏi, lâu nay cậu gì ngoài bãi có đến chỗ con không? Sao mẹ lại hỏi con thế? Vì mẹ sợ chẳng đâu vào đâu mà mang tiếng. Hương càng thấy nhói đau và uất giận cái con người ấy. Thấy Hương ngồi lặng, đau đớn, mẹ an ủi. Thằng bé nó cũng tội. Gia đình nhà cô kia xui con làm đơn đề nghị đơn vị gọi cậu ấy về, không cho đi học đại học vì tội che vợ. Đấy là chuyện trước, mẹ thì cứ chấp chuyện nọ với chuyện kia. Trước đâu đến bây giờ, các bà ngoài bãi mới bảo không ai bắt được nó phải đi lại với vợ. Khi đi thăm cậu ta về, cô vợ xấu hổ cứ cười cười. Có người hỏi thế nào? Cô ta lại khóc với bà cô ruột, vẫn vào làm cho nhà ta rằng anh ấy tệ lắm. Cả 3 đêm anh ấy ngồi đọc sách, hỏi câu nào anh ấy mắng câu ấy. Khi đơn vị cho 2 người cùng về quê, anh ta mua vé, mỗi người ngồi 1 nơi. Đến nửa đường thì xuống bảo còn đi có việc. Rồi bà kể với con gái chuyện vì sao cô Tuyết biết địa chỉ của cậu ấy. Cậu ấy đã nói thẳng với các ông thủ trưởng, tướng tá gì đấy là tôi không thể yêu cô ấy được. Các đồng chí không cho tôi đi học thì thôi. Nhưng vì cậu ta giỏi quá, không thể thay ai được. Đơn vị đành cứ phải mời cậu ta đi. Không ngờ, cái đoạn các bà làm thuê, họ vẫn còn làm thuê lẻ tẻ với tính chất cái phân cái do giúp gia đình người bà con. Người làng bãi, bịa ra, Hương lại có thể tin. Cô bảo mẹ, con bận học hành, cũng chả hơi đâu để nghĩ đến chuyện rắc rối ấy nữa, mệt người lắm. Ừ thôi, thiếu gì người, con lại phải đi đâm đầu vào chỗ ấy. Không hiểu sao, 6-7 năm nay, từ khi mới 15 tuổi, không biết đã có bao nhiêu người, đủ các loại xô vào Hương đều bị bật ra, mà cô lại lao đầu vào xài như một con thiêu thân. Ngay cả những ngày căm thù anh nhất, cô cũng không thể nghĩ đến ai. Cô có thể lý giải được một phần cái lý do ấy, vì cô còn trẻ và biết rõ cái thế của mình muốn yêu ai, lấy ai lúc nào mà chả được. Đã vội một lần, gỡ mãi không ra, tội gì vội vàng nữa. Nhưng cô không lý giải được tại sao cô lại yêu xài. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thời xa vắng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.